lời hỏi rằng kinh dạy 10 niệm được vãng sanh, vậy thì chúng ta cứ để lúc cuối cùng chúng ta niệm 10 tiếng. Chứ tội gì bây giờ mình phải mất công niệm cả ngày. Thế đó là câu hỏi. Thì đây có lời đáp là nếu bình thường mà chúng ta không có cái công phu tập niệm để cho được nhất tâm bất loạn, thì lúc lâm chung liệu rằng chúng ta có nhớ niệm Phật được không? Cái lúc lâm chung là cái lúc cái thân này nó khổ lắm. Chúng ta cứ nhận ra một chút cái khổ cái lúc cuối cùng của chúng ta. Như cái hơi thở bây giờ, quý vị cứ tự chịu khó lấy cái ngón tay bịt hai lỗ mũi lại, không cho nó thở đi. Xem quý vị có thể chịu đựng được bao nhiêu phút. Và quý vị sẽ thấy cái khổ của người không được thở. Chúng ta chỉ bịt mũi vài phút thôi là chúng ta không chịu nổi rồi. Thế mà cái lúc lâm chung là cái lúc cái máy hô hấp nó dừng lại, không thở nữa. Chết thì chưa chết, nhưng mà thở thì không thở được. Các vị thử nghĩ cái người ấy lúc bây giờ người ta làm sao. Muốn hiểu cái khổ ấy, chúng ta chỉ cần bịt tay vào mũi bây giờ đó này, đang khỏe mạnh, chưa có chuyện ốm đau khác, mà chỉ có nguyên có một tay bịt mũi lại, không cho nó thở độ vài phút, các vị sẽ thấy cái ngộp ấy nó khổ đến thế nào. Nhưng mà cái người này không thở được nữa, không chịu được mà vẫn phải chịu, chịu cái ngộp ấy cho tới cái khi mà cái hơi nóng nó hết đi. Đấy, thì suốt cái thời gian từ lúc tắt thở cho đến lúc người còn nóng, nó chưa lạnh hẳn hoàn toàn, thì cái thần thức nó còn tỉnh, nó còn biết, cho nên nó còn đau, còn khổ. Thế thì cái lúc bây giờ cái khổ về ngộp hơi của cái người chết khổ đến thế nào, thì quý vị nghĩ rằng trong cái lúc khổ như thế người có nhớ niệm Phật được không? Hẳn là khó lắm, bị cái khổ nó bức bách. Đó là một cái khổ về cái hơi thở. Rồi nói về cái lúc cái thân này nó lạnh dần đi, vì không thở nữa, không có cái chất oxy ở bên ngoài vào phổi, nó không có đốt những các cái chất ở trong cái máu, cho nên cái máu nó phải lạnh. Không có thở thì cái máu nó phải lạnh, lạnh dần dần. Cái lạnh này quý vị muốn hiểu thì bây giờ mùa đông thật rét, quý vị cởi hết áo ra thì quý vị chỉ biết được một phần. Bởi vì cái lạnh mà cởi áo này mùa đông vẫn là cái lạnh của khí hậu, còn cái lạnh này là nó lạnh từ tủy, nó lạnh từng tế bào, nó như kim nó đâm. Các cụ, các tổ viết sách nói là gió phong đao, gọi là cái lúc bây giờ gọi là phong đao, nghĩa là nó có như là dao nó cứa, mà nó cứa vào xương, nó cứa từng tế bào, không có một tế bào nào không có bị cái dao cứa này. Thì các vị thấy cái khổ của cái người bị cái lạnh, cái lúc bây giờ là cái lạnh, nó cái nóng nó rút dần từng tế bào ở trong tủy mà chúng ta lạnh. Thế thì đây là mới tôi nói hai cái khổ thôi, còn bao nhiêu thứ khác nữa của cái chết. Cho nên các cụ đi sợ chết là vì thế. Cái chết nó có cái khổ cùng cực. Thế thì lúc bây giờ chúng ta liệu có nhớ niệm Phật được không? Hẳn là chỉ có cái người nào lúc bình thường đã già dặn cái niệm Phật, cho nên lúc khổ càng khổ càng nhớ đến Phật, thì cái lúc bây giờ mới có cái chỗ nắm víu. Cho nên bình thời nếu không có cái công phu tập luyện cho được nhất tâm bất loạn, thì cái lúc lâm chung chúng ta chắc gì mà niệm, mà nhớ được đến Phật mà niệm. các bậc ngũ nghịch thập ác, tức là làm những tội nặng như giết cha giết mẹ đấy, mà lúc lâm chung các ngài 10 niệm vãng sanh được đấy, thì đây nếu không phải là các bậc thánh thị hiện thì cũng là những bậc mà thiện căn phúc đức của người ta nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Lâm chung gặp thiện trí thức chỉ dạy mà người ta tỉnh ra ngay, mà người ta niệm Phật được. Vạn người khó có một người như thế. Vậy thì chúng ta làm sao mà lại có thể mà cầu cái may ấy được? Cho nên bây giờ phải tập luyện niệm Phật. Mà như tôi xin nhắc lại chị em, muốn niệm Phật mà đắc lực, mình phải có lòng tin thật chắc. Mà muốn có lòng tin, chúng ta phải chịu khó tìm những sách tĩnh tịnh nói về pháp môn tịnh độ mà đọc, hay gần những người tu tịnh độ để cùng nhau thường sách tấn lẫn nhau, thế thì mới có thể mà bền tâm trọn đời niệm Phật cầu vãng sanh. Quán kinh nói một niệm danh hiệu Phật diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cũng như mặt trời đã mọc thì tối tăm bao nhiêu kiếp cũng tan. Thế nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng từ vô thủy đến giờ tội ác của chúng ta nhiều lắm. Đây có người hỏi, người niệm Phật tâm tán loạn liệu có trừ được tội không? Có được mỗi một niệm trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội được không? Thì đây tổ đáp: công đức của danh hiệu Phật không thể nghĩ bàn. Hẳn là mỗi một niệm có trừ tội thật, bởi vì Phật đã nói, không bao giờ Phật nói dối. Cho nên là mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật quyết định trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Việc này có. Nhưng mà chỉ có điều là những vị còn tán tâm ấy, cái thiện căn tán loạn như thế thì khó lòng mà địch lại được bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy đến giờ. Phải biết những cái tội ác này nếu mà nó có hình có tướng ấy, thì khắp hư không đây không có chỗ nào chứa được. Tuy rằng một đêm một ngày chúng ta niệm 10 vạn tiếng A-di-đà mà mỗi tiếng diệt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, dù niệm cả 100 năm chưa nữa tính ra cũng chưa hết tội. Vì những tội chúng ta đã làm ấy thì nhiều quá, mà những tội diệt được ấy hãy còn ít. Những tội chưa diệt còn nhiều bằng cả quả đất, mà những cái tội mà chúng ta niệm Phật để trừ được ấy thì mới như là chút đất ở đầu móng tay thôi. Chỉ có vị nào niệm Phật nhất tâm bất loạn mới có sức mạnh như một thiện tướng phá vòng vây, cả 3 quân đoàn cũng không ngăn lại được. Thì những vị ấy mới nói chuyện rằng phá hết được tội mà vãng sanh. Thế cho nên cần phải nhất tâm bất loạn. Nhưng mà dù sao mỗi một tiếng niệm Phật mình cũng được cái hạt giống thành Phật rồi, mà ngọc kim cương thì chẳng bao giờ hoại. Cho nên dù tán tâm, các chúng ta chớ có nản lòng. Dù bây giờ cái tâm mình nhiều vọng tưởng cũng cứ niệm đi, niệm mãi nó cũng thuần thục rồi dần dần. Như ngài Lai Quả Thiền Sư, ngài có cho cái thí dụ là có một cái người đó đã kết nào là kết có gia đình, anh em chú bác ở với nhau từ bao nhiêu lâu, họ đã thân thiết ruột thịt với nhau một gia đình như thế. Bây giờ bỗng nhiên có một người khác lạ ở bên ngoài chạy vào mà lại muốn đuổi cả gia đình kia đi, thì người ta có chịu đi không? Hẳn là khó lắm. Thế thì ngài Lai Quả Thiền Sư ngài nói cái thí dụ, tức là như chúng ta sống với những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, tám vạn bốn ngàn những các thứ phiền não uống xiềm hại kiêu, từ vô thủy đến giờ nó với mình, nó là mình là nó. Bằng cớ là các vị khi mà cái tham nó nổi lên ấy, thì lại cứ nói là ấy tôi thích cái này lắm, thế là nhận cái tham là mình. Tôi thích cái áo ấy lắm, tôi thích cái đi chơi lắm, nhận cái tham là mình. Thế rồi không bằng lòng, tôi không chịu cái này, tôi không chịu cái kia, đó là nhận cái sân là mình. Thì đối với cái tham sân si này, nó là mình là nó, bây giờ không tách đôi ra được nữa, muốn chi là nói chuyện đuổi nó đi. Đã, cho nên khó lắm, khó lắm. Thế nhưng mà các cụ đã có câu trước lạ sau quen, thì cái người khách lạ kia cũng như cái tiếng niệm Phật thì bây giờ mình mới bắt đầu tập, thì cũng như tiếng niệm Phật là người khách lạ vào trong cái gia đình tụ hội này, lúc đầu ấy, gần như không có chỗ đứng, nhưng mà mình cứ có công mình niệm, thì hôm nay một chút, mai một chút, biết là có thể một ngày kia cái người khách lạ này làm chủ ở trong nhà, ở mãi trong nhà, rồi đắc lực, rồi có một ngày kia làm chủ tể được. Thế thì đấy, này lấy cái thí dụ như vậy để chúng ta thấy rằng những tham sân si mạn nghi tà kiến của mình bây giờ đây nó có cái sức mạnh chi phối mình nhiều lắm. Nhưng nếu mình tin nó quan hệ ở cái trí tuệ, nếu mà thắp một cái đèn lên thì cái nhà tối 100 năm vẫn sáng lên bừng lên được. Nếu bây giờ mình chịu niệm Phật thì cái ánh sáng trí tuệ dần dần nó tỉnh ra, có thể phá tan được cái bóng tối từ lũy kiếp. Cho nên đừng quản ngại, dù mình niệm bây giờ tâm tán loạn, cứ niệm đi. Mình đã biết là nó tán loạn ấy, thì các tổ nói là đó là một bước mình đã tiến rồi đấy. Bởi vì những người ở ngoài đường cái kia kìa, họ không biết là tâm họ tán loạn đâu, họ vẫn tưởng là họ sáng suốt lắm. Chúng ta bây giờ biết được mình có cái tâm tán loạn, đó là đã có sự tu hành, mà đã có cái tiến bộ rồi đấy. Cho nên cứ bình tâm, dù niệm Phật được tĩnh càng hay mà loạn cũng được, miễn là mình cứ niệm rồi nó được cái nghiệp niệm Phật. Một khi đã được cái nghiệp niệm Phật rồi thì ra đi ra nó nhớ niệm Phật, đi vào nó nhớ niệm Phật, dần dần viết rồi quen, rồi sẽ có ngày chúng ta cũng được nhất tâm bất loạn. Đây là lời tổ. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị xuất gia tại gia, người trí người ngu, đối với cái pháp môn niệm Phật viên đốn giản dị mau lẹ này, xin chớ có coi là khó mà thoái lui, chớ có coi là dễ mà lười biếng không chịu cố gắng, chớ có coi là nông cạn mà khinh thường, chớ có coi là quá sâu mà không dám thọ trì. Danh hiệu Phật A Di Đà trì niệm đây là danh hiệu chân thật không thể nghĩ bàn. Mà chính cái tâm của chúng ta đang niệm Phật đây, cái tâm của chúng ta nó cũng chân thật lắm, nó cũng không thể nghĩ bàn. Trì niệm một tiếng là một tiếng không thể nghĩ bàn. Mình trì niệm được 10 tiếng, 100 tiếng hay là vô số tiếng, tiếng nào cũng vẫn cũng là chân thật lắm, không thể nghĩ bàn. Đây là lời tổ thiết tha nhắc nhở chúng ta.